Thì đã quý ông bạn chị em chư đứng và cùng hướng cùng với tôi hướng lòng về Chúa dâng buổi lễ này cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng bởi vì trong ân điển của Chúa, nhất là trong ngày lễ Giáng sinh này, Chúa cho chúng con đến đền thờ thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng Ngài. Chúng con sẽ đã nghe những bài biệt thánh ca. Chúng con sẽ nghe lời của Chúa được rao giảng và chúng con sẽ tiếp tục nghe những biệt thánh ca, nhất là cho ngày lễ Giáng sinh này. Xin Chúa hiện diện trong phòng nhóm này, Chúa nhìn xem sự thờ phượng của chúng con. Mọi sự chúng con làm đều quy vinh hiện về cho danh Ngài. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và xin dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng an tọa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay là ngày buổi chiều Giáng sinh. Cái chủ đề là tin vui mừng lớn cho muôn dân. Bởi vì dựa theo câu kinh thánh, đừng sợ chi vì ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, hay là tin vui mừng lớn cho nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách đây không lâu, một người hoa hậu của một quốc gia và gần đây trở nên là một trong năm người được vào chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Thì cái người này đã phát biểu sự vui mừng lớn nhất của tôi là khi tôi rõ được tình yêu của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa về điều này, nhưng đa số mọi người thì không có rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì tin vui mừng lớn nhất cho nhân loại là tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mà nhiều người không có rõ. Thành ra tối hôm nay tôi cậy lời của Chúa để chia sẻ với quý ông bà anh chị em về tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có một cậu viết lá thơ cho người yêu của mình, cho cô đó: em ơi, anh yêu em, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội. Cô đó khi mà đọc cái lá thơ tôi nói vui thỏa. Nhưng tới cuối lá thơ thì anh viết thêm câu: nhưng em ơi, chiều nay nếu trời không mưa thì anh sẽ qua gặp em. Đọc cái lá thơ tới cái khúc đó là thấy buồn rồi. Tình yêu nghe bằng lời thì đôi khi nghe rất là hay, quý ông bạn chị em ơi, nghe rất là xuông tai. Và tình yêu của con người là thường là như vậy, nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa không có phải như vậy. Tình yêu của Thiên Chúa Ngài thể hiện qua hành động để chứng tỏ tình yêu của Ngài. Tối hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa một cách đơn giản để chia sẻ với quý ông bà anh chị em về hai năm hành động tình yêu của Thiên Chúa. Thứ nhất, tình yêu của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa là vô điều kiện. Lời của Chúa chép: Cha của các ngươi trên trời khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ dữ cũng như kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cũng như kẻ độc ác. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu tôi là con người, gặp tôi đó thì chắc tôi không có mưa nắng cho cái kẻ dữ, không có mưa thuận gió hòa cho cái người độc ác, không có đâu, nếu là tôi là người. Nhưng mà thường thường á, theo cái tâm tình của tôi thì tôi mưa nắng thuận hòa cho người lành. Cái con người mình là như vậy, ai cũng có cái tánh như vậy cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời không có phải như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương người lành cũng giống như người dữ. Ngài ban mưa nắng cho người công bình cũng giống như người không có công bình. Có một anh chàng đó độc thân. Thường thường là độc thân thì thích đi kiếm vợ. Và con người đó, đàn ông đó, thì không biết quý vị sao, thường thường có cái list rất là dài. Cái cô đó có duyên hay không? Nếu mà thích ăn uống thì cô đó nấu ăn cơm có ngon không? Rồi cô đó có con, sinh con đẻ cái được hay không? Gia đình có tốt hay không? Tánh có hiền lành hay không? Thường thường có cái list rất là dài. Thường thường có tối thiểu cũng là 10 đến 15 điều. Thì có một cái câu chuyện thật xảy ra, thì có anh chàng đó đi kiếm vợ. Anh có nhiều điều, nhưng mà cái điều tiên quyết đó là anh muốn tìm kiếm là người vợ phải vâng phục. Phải vâng phục thì mới cưới. Tại vì nếu mà không vâng phục chuyện nhỏ, không vâng phục chuyện với chồng của mình thì làm sao mà vâng phục chuyện lớn. Anh mới ra cái điều kiện. Nếu mà anh gặp cái cô nào mà hỏi anh uống gì không, thì anh nói tôi muốn uống cà phê, nhưng mà chỉ cần uống nửa ly cà phê mà thôi. Thì anh gặp cô nào, anh nói cho tôi ly cà phê, nửa ly cà phê, mà cô nào cũng bưng ra toàn là đầy ly hay là 3/4 ly, anh nói vậy là không có được. Không vân phục chuyện nhỏ thì làm sao mà vân phục được chuyện lớn. Ngày nọ anh gặp một cái cô, chào hỏi xong xuôi rồi cái cô này hỏi anh muốn gì, anh nói tôi muốn nửa ly cà phê. Cô này rót ra đúng nửa tách cà phê, nửa tách cà phê ngay chóc. Anh nói khoái quá, vui quá, anh cô vân phục chuyện nhỏ thì cô cũng sẽ vân phục chuyện lớn. Rồi cái làm quen, rồi tâm tình, rồi tới lúc đám cưới, lễ cưới. Sau khi đám cưới rồi, cái câu chuyện này có thật, hai vợ chồng đi honeymoon tuần trăng Phật tại Hawaii. Thì dưới cái ánh trăng rất là đẹp đẽ đó, thì anh mới tâm tình, em có nhớ không, em có biết tại sao anh cưới em không? Cô nói không. Hồi đó là em thấy anh cũng có nhiều cô lắm mà biết tại sao anh lại chọn em. Anh mới kể rằng, em ơi em có nhớ không, lúc mà em hỏi anh á, muốn uống gì, anh nói anh muốn nửa ly cà phê, em bưng ra đúng nửa tách cà phê, em có lòng vâng phục anh, thành ra anh mới chọn em. Cái cô này mới, ha, anh ơi, mình ơi, lúc mà anh nói về hỏi em là bưng ra nửa ly cà phê đó, tại vì trong bình cà phê em còn có nửa ly à, chứ nếu mà còn đầy ly thì chắc cũng rót đầy ly, trễ rồi, cưới rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, có câu chuyện này chuyện thật. Người chồng đặt điều kiện để mà cưới vợ, nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta, không có điều kiện. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Tạ ơn Chúa. Nếu mà không bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tình yêu thương vô điều kiện của Ngài, thì tôi không có đứng ở đây để rao giảng về tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời yêu thương tôi, Đức Chúa Trời yêu thương quý vị vô điều kiện, không có điều kiện. Điều thứ hai về cái tình yêu thương của Chúa, khi mà cái người đã yêu thì phải đến cái chỗ của người yêu mình. Khi yêu thương thì luôn luôn bao giờ cũng tìm cách ở gần người mình yêu. Nếu mà người chồng nói yêu thương vợ mà cứ đi mất hoài không bao giờ gặp hết, không được. Hay là cái người, hai người đang yêu thương nhau, nói anh thương em mà không bao giờ gặp mặt hết, cũng không được. Người yêu thì bao giờ cũng tìm cách gần gũi với người mình yêu. Đức Chúa Trời mang hình ảnh Chúa Giêsu Christ, vốn có hình ảnh Đức Chúa Trời, sống chẳng quay sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Quý ông bà anh chị em ơi, Chúa 2000 năm về trước xuống thế gian này tại Bethlehem, trong chuồng chiên máng cỏ mà tối hôm nay chúng ta cùng nhau dự lễ đó, mà các em cũng hát cái bài hát về trong máng cỏ chuồng chiên. Chúa xuống thế gian sống ở Nazareth 33 năm, một cái thời gian khá dài trong cái thời gian sống trên đất đó. Tại sao Ngài xuống như vậy? Bởi vì Ngài yêu dấu con người. Và trong thời gian sống ở Nazareth đó, Ngài chịu sự cám dỗ như con người như chúng ta. Nhưng mà Ngài không phạm tội, Ngài yêu thương con người. Và Kinh Thánh ghi chép lại, Ngài chữa lành bệnh cho người. Người què được đi, người phun được sạch. Và ngay cả người chết có mùi rồi, Ngài cũng kêu để mà sống trở lại. Đấng Christ, Ngài sống gần gũi với chúng ta 33 năm. Cái thời gian khá dài. Đó là tình yêu Chúa muốn tỏ bày. Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chúa đến chỗ người yêu. Nhưng điều quan trọng vô cùng, Chúa hy sinh cho người mình yêu. Người yêu thì sẽ hy sinh cho người mình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời cảm động rất là nhiều người. Bởi thế cho nên rất là nhiều người giáo sĩ đã bỏ quê hương xứ sở của mình đi đến đất nước Việt Nam để mà truyền giáo. Hay là đi đến tất cả những cái đất nước khác để mà truyền giáo. Mà hôm thứ Bảy vừa rồi đây, chúng ta hội thánh ở đây có tổ chức một cái ngày kỷ niệm hay là tưởng niệm cố giáo sĩ mục sư Tôn Thất Bình, Thomas Steben, về với Chúa đó, thì có sự hiện hữu của bà mục sư Tôn Thất Bình. để nhắc nhở lại ngay cả những người chị, giáo sĩ, chị của ông bà mục sư Tôn Thất Bình đã bỏ xác mình tại vùng đất Ba Mê Thuột. Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì yêu người Việt Nam, bởi vì họ bỏ thân mình vì cái tình yêu Chúa Giêsu Christ đó, mà Ngài vì cái lòng yêu thương hy sinh cho người mình yêu. Kinh Thánh nói Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn hết vì bạn hữu mà phó sự sống mình dâng chết như vậy. Tại sao Ngài lại hy sinh như vậy? Bởi vì Ngài là đấng quyền năng, Ngài có thể nói tha thứ là tha thứ. Nhưng mà Ngài không có làm điều đó được. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời có hai cái bản chất, Ngài yêu thương không muốn hình phạt chúng ta. Nhưng mà Ngài cũng là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Thì làm sao để mà làm trọn cả hai điều này cho cân xứng? Có để rõ ràng hơn, có một cái câu chuyện mà có thể quý ông bà anh chị em đã nghe nhiều rồi. Có một người, một cái đoàn quân đó, đơn vị quân đội được cấp trên sai đi vào rừng để mà hành quân. Mà cái đoàn quân này bởi vì đi trong rừng khá lâu, thành ra phải mang theo lương thực và đồng thời gia đình để mà nấu ăn cho họ. Một ngày nọ, cái người phụ tá của người đại úy, tức là chỉ huy của cái đại đội đó, tới nói rằng có một người nào đó ăn cắp đồ ăn. Mà khi mà đi hành quân, lương thực là cái điều vô cùng quan trọng. Thì cái người đại úy này mới ra lệnh, bực tức, nói là ra lệnh cho tất cả lính gia đình của họ, từ đó trở đi người nào mà ăn cắp đồ ăn sẽ bị bắt. Mà nếu mà bị bắt thì sẽ đánh đòn ngay giữa trại để cho mọi người trông thấy. Một buổi sáng nọ, thì cái người phụ tá này đến gặp ông đại úy nói, đại úy ơi, có cái tin vui, bắt được thằng ăn trộm rồi. Những cái tin buồn là cái thằng ăn trộm này là đứa con nhỏ của ông. Ông đại úy bây giờ phải giải quyết sao đây? Đứa con nhỏ này nếu mà bị đánh thì thế nào nó cũng mà có thể chết được. Nhưng mà ông phải làm. Bởi vì nếu mà ông không làm thì ông kể là bất công, mất tín nhiệm đối với lính của mình. Nhưng mà đồng thời nhìn đứa con nhỏ của mình mà ăn cắp đó, mà đánh nó, thì cái lòng thương là cũng thấy tội bởi cái sự đau đớn của con mình. Và ông chỉ còn có một cái giải pháp. Ông kêu tất cả những cái người lính, gia đình của họ, rồi giới thiệu can phạm là chính đứa con của mình. Rồi ông đại úy đó, ông cởi áo ra và nói người lính của ông đánh trên mình ông, trước mặt mọi người. Như vậy, ông đại úy đó bày tỏ tình yêu đối với đứa con trai và đồng thời sự công bình đối với những người lính của mình. Cũng một thể ấy, quý ông bà anh chị em ơi, Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Ngài đã bày tỏ tình yêu đối với nhân loại và làm trọn sự công bình với Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa chép, tiền công của tội lỗi là sự chết. Linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Đó là lời của Chúa nói về sự công bình của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, Chúa yêu thương vô điều tự kiện. Chúa đến chỗ người yêu, tức là quý ông bà anh chị em và tôi. Chúa hy sinh cho người mà Ngài yêu quý. Thành ra, Chúa muốn tặng cái món quà quý nhất. Quý ông bà anh chị em ơi, tôi có cái nhẫn cưới đây, luôn luôn mang theo người. Cái nhẫn cưới này là biểu hiệu cho tình yêu của vợ chồng chúng tôi tặng nhau lúc mà còn cái thuở hàng vi. Đối với tôi rất là quý. Dạ như cái món quà nó lớn như cái hộp kim cương ở trên cái màn ảnh này, đi nữa nó cũng không có quý giá sánh kịp hay là sánh bằng cái món quà tuyệt vời, quý giá nhất mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người, hay là quý ông bà anh chị em và tôi. Ngài muốn ban cho điều gì? Ngài muốn ban cho sự sống đời đời. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ đời đời phước hạnh. Hầu khi Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Quý ông bà anh chị em và tôi không có biết cái ngày nào Chúa gọi mình đi. Cách đây 3-4 tuần lễ thì tôi phải đi cái đám tang một cái cậu thanh niên mới có 30 mấy tuổi, đã từng đi đánh trận bên A Phú Hãng, 2 thua, không sao cả. Về tới xứ Hoa Kỳ này tập võ đủ thứ cả. Cái ngày nọ ngủ giấc Chúa cất đi luôn. Chúng ta không có biết cái ngày nào Chúa cất đi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng cái ngày nào, cái thời gian nào mà Chúa cất tôi đi thì tôi biết tôi đi về đâu. Nhưng mà cái ngày nào Chúa cho tôi còn sống Thì cái ngày đó tôi vẫn tiếp tục rao báo về cái món quà sự sống đời đời trong cái tình yêu thương của Chúa muốn dành cho quý ông bà anh chị em và tôi đó. Quý ông bà anh chị em ơi, Chúa, lời của Chúa hay lắm. Nên nhớ là Chúa ban cho sự sống đời đời chứ không phải là bán cho. Ban là dấu sắc là bán. Mà bán đó, là tức là cái công sức của mình. Cũng giống như có người nói là mình hay khoe đó, tôi xây cái cô nhi viện. Cái cô nhi viện đó là tôi xây. Cái đó là cái công sức của mình. Nhưng mà Chúa ban cho một cách nhân không. Không có phải trả một cái giá gì cả. Tại vì nếu mà chúng ta làm thì chúng mình hay khoe khoang lắm. Mà lời Kinh Thánh nói khoe khoang là tội lỗi. Thành ra Chúa ban cho sự sống đời đời một cách nhân không. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta được cứu nhờ ân điển của Chúa với hai bằng tinh thần. Tên tử tội trên thập tự giá gần kề bên Chúa Giêsu, hai tay bị đóng đinh, thành ra không có thể tự cứu mình được. Đã cất tiếng kêu cầu Chúa thì được cứu bởi ân điển với hai bàn tay không. Một ngày nào đó quý ông bà anh chị em và tôi cũng trở về lại với hai bàn tay không mà thôi. Hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu ban cho quý vị món quà sự sống đời đời. Chúa yêu chúng ta một cách vô điều kiện. Chúa đến chỗ người Ngài yêu. Chúa hy sinh cho người mà Ngài yêu dấu, tức là quý ông bà anh chị em và tôi. Và Chúa tặng món quà quý nhất cho người Ngài yêu, tức là quý ông bà anh chị em và tôi. Thành ra cái tình yêu thì bao giờ cũng muốn người yêu mình nhận quà. Nếu mà tôi biếu hay là tôi tặng cho nhà tôi một cái món quà rất là quý giá, xong rồi bà móc tiền ra bà trả thì tôi cũng buồn lắm. Mình tặng món quà cái nói thôi không có tìm nhận, cũng buồn lắm. Cũng một thể ấy, Chúa cũng muốn tặng cho quý ông bà anh chị em một món quà. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em nghe một cái tin mừng lớn. Cái tin mừng lớn là tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, là tình yêu mà Ngài muốn gần gũi với quý vị, Ngài hy sinh cho quý vị, Ngài muốn tặng cho quý vị món quà quý nhất. Và cái món quà này được thực hiện bởi một cái đấng vĩ đại nhất đã từng sống, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và cái câu hỏi Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa muốn hỏi quý vị ngay bây giờ là quý vị có muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời hay không? Lời Chúa chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tình yêu của Chúa đã giáng vào lòng quý vị chưa? Bằng cách mở cửa lòng của quý ông bà anh chị em mời Ngài bước vào, bởi vì Ngài phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Nhưng mà cái câu hỏi ấy được đặt ra, nếu mà muốn nhận thì nhận sao đây? Lời của Chúa nói phải nhận bởi đức tin, bởi vì đức tin là chìa khóa để mở cửa ở thiên đàng. Đức tin là cái chìa khóa để mở cửa ở thiên đàng. Đức tin không phải là bằng lý trí. Cảm ơn Ngài. Không phải là tạm thời. Đức tin là tin nhận một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Để một cách rõ ràng hơn, quý ông bà anh chị em ơi, tôi hơi bị khan cổ chút xíu, thì em này mang chai nước lên. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái chai này là chai nước phải không ạ? Đúng không? Đúng rồi. Cái này có phải thiệt chai nước không? Mà sao tôi biết cái chai này là chai nước? Sẽ giải khác cho tôi. Tôi phải biết tin đó là chai nước. Mà chai nước này phải tốt lành. Tôi phải tin nó là chai nước. Và tôi phải nhận nó. Tôi phải chứng nhận nó. Còn nếu mà cứ nói đây là cái chai nước thì tôi vẫn cứ tiếp tục ho như thường. Thành ra tin, nhưng mà phải nhận. Cảm ơn Chúa. Điều này, tin nhận Chúa Giêsu Christ cũng như vậy. Tin không phải là lý trí. Cái này chai nước, tôi tin ông Giêsu, tôi tin con trời. Nhưng mà đồng thời phải nhận, mở lòng mình ra để mà tiếp nhận. thì mới được sự cứu rỗi, mới được sự sống đời đời. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cảm động lòng tín hữu và thân hữu của chúng con để kinh nghiệm được tình yêu ân điển diệu kỳ của Ngài. Nguyện xin Ngài cảm động lòng của thân hữu chúng con đến nỗi mở lòng đón nhận. Xin ban cho đức tin và lòng hối cải để tiếp nhận món quà sự sống đời đời. Con tha thiết kêu gọi không người nào ra về mà không nhận món quà sự sống đời đời từ đấng vĩ đại nhất là Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà anh chị em cứ nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay bên tả. Tôi xin hỏi, có bao nhiêu quý vị biết chắc, có bao nhiêu quý vị biết chắc mình có sự sống đời đời, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu? Xin giơ tay lên tôi biết. Biết chắc. Cảm ơn Chúa. Xin quý vị bỏ tay xuống. Những thân hữu khác không có biết chắc mình có sự sống đời đời. Quý ông bà anh chị em ơi, quý vị vừa nghe sự vui mừng lớn nhất cho muôn dân về món quà quý giá nhất mà Đức Chúa Trời giờ phút này Ngài hỏi quý vị muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời hay không? Giờ đây, nếu mà quý vị mong muốn điều này, xin giơ tay lên cho tôi biết. Có ai không trong giờ phút này? Phía bên này có ai không? Nếu Ngài hỏi quý vị tối hôm nay có muốn tiếp nhận món quà quý giá nhất, món quà sự sống đời đời không? Nếu quý vị thật lòng mong muốn điều này, xin giơ tay lên tôi biết. Có ai không trong phòng nhóm này? Tại tối quá tôi cũng thấy nè. Có ai không? Nếu mà quý vị muốn tự cầu nguyện thì quý vị có thể cầu nguyện theo tôi như sau. Những người này muốn tự cầu nguyện tiếp nhận Chúa tối hôm nay, cầu nguyện một cách chậm rãi theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi sau giờ nhóm này, xin cứ tự nhiên.